Sáng sớm hôm sau, Đức Như Lai ra đi. Bấy giờ, vua U Đà Diên cùng 500 chiếc xe chở các thức ăn ngon bổ theo sau Đức Thế Tôn. Các ngoại đạo nghe Đức Thế Tôn đi, liền nói: Sa môn Cụ Đàm không thể cùng chúng ta biểu diễn thần lực và pháp thượng nhân nên mới bỏ đi. Vua U Đà Diên chở thức ăn trên 50 cỗ xe là vì chúng ta, chứ không phải vì Cụ Đàm. Nay chúng ta hãy đến chỗ mà Cụ Đàm sẽ đến để biểu diễn thần lực và pháp thượng nhân. Họ liền đi theo sau Đức Như Lai. Bấy giờ, vua Bình Sa cùng 84.000 tùy tùng, vua Ưu Thiện cùng 70.000 tùy tùng, vua U Đại Diên cùng 60.000 tùy tùng tiến bước sau Đức Thế Tôn. Thích, Phạm, Tứ Thiên Vương, vô số trăm ngàn chư thiên đại chúng tùy tùng sau Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đến an trụ trong vườn Ni Câu Luật, nước Ca Duy La Vệ. Vua Phạm Thí nước Ca Duy La Vệ là em khác mẹ với Đức Phật. Các ngoại đạo nước Ma Kiệt, các ngoại đạo nước Ưu Thiền, các ngoại đạo nước Câu Thiểm Di và các ngoại đạo nước Ca Duy La Vệ cùng đến chỗ vua Phạm Thí, chắp tay lên đầu, nguyện vua thường thắng, rồi bạch với vua Phạm Thí rằng: Sa môn Cụ Đàm tự xưng là A-la-hán, chúng tôi cũng là A-la-hán. Tự xưng có đại thần lực, chúng tôi cũng có đại thần lực. Tự xưng có đại trí tuệ, chúng tôi cũng có đại trí tuệ. Khi ở nước Ma Kiệt, nước Ưu Thiền, nước Câu Thiểm Di, chúng tôi cùng Sa môn Cụ Đàm thi thố thần lực và pháp thượng nhân. Sa môn Cụ Đàm không thể cùng chúng tôi thi thố thần lực và pháp thượng nhân nên bỏ đi. Nay chúng tôi muốn cùng Sa môn Cụ Đàm biểu hiện thần lực và pháp thượng nhân. Nếu Sa môn Cụ Đàm biểu hiện một, thì chúng tôi sẽ biểu hiện hai. Cứ như thế, tùy theo Sa môn Cụ Đàm biểu hiện nhiều hay ít, thì chúng tôi cũng sẽ biểu hiện gấp bội. Vua Phạm Thí đến chỗ Đức Phật, cúi đầu kính lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật rằng: Cúi xin Đức Thế Tôn biểu hiện thần lực và pháp thượng nhân. Đức Phật nói với vua: Thôi, đủ rồi. Như Lai tự biết thời. Khi nào cần hiện thì Như Lai sẽ hiện. Hãy làm theo điều vua muốn. Sáng mai, Như Lai sẽ ra đi khỏi Ca Duy La Vệ. Sáng sớm hôm sau, Đức Thế Tôn ra đi. Vua Phạm Thí liền dùng 500 cỗ xe chở các thức ăn đi theo Đức Thế Tôn. Các ngoại đạo nghe Đức Thế Tôn ra đi, bèn nói: Sa môn Cụ Đàm không thể cùng chúng ta biểu hiện thần lực và pháp thượng nhân nên mới bỏ chúng ta ra đi. Vua Phạm Thí chở 500 chiếc xe thức ăn là vì chúng ta, chứ không phải vì Sa môn Cụ Đàm. Nay chúng ta nên đến chỗ Cụ Đàm sẽ đến, nói với Cụ Đàm, cùng chúng ta biểu hiện thần lực và pháp thượng nhân. Các ngoại đạo liền cùng quyến thuộc đi theo sau Đức Thế Tôn. Vua Bình Sa nghe Đức Phật đã đi, liền cùng 84.000 tùy tùng. Vua Ba La Thù Đề cùng 70.000 tùy tùng. Vua Ưu Đại Diên cùng 60.000 tùy tùng. Vua Phạm Thí cùng 50.000 tùy tùng, theo sau Đức Thế Tôn. Thích, Phạm, Tứ Thiên Vương cùng các quyến thuộc vô số trăm ngàn người theo sau Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn từ nước Ca Duy La Vệ du hành nhân gian đến an trụ trong vườn Kỳ Hoàng nước Xá Vệ. Bấy giờ, vua nước Xá Vệ là Ba Tư Nặc, các ngoại đạo nước Ma Kiệt Đà, các ngoại đạo nước Ưu Thiền, các ngoại đạo Câu Thiểm Di, các ngoại đạo Ca Duy La Vệ và các ngoại đạo nước Xá Vệ cùng đến chỗ vua Ba Tư Nặc chắp tay lên đầu, bạch rằng: Cầu nguyện vua thường thắng. Cầu nguyện xong, nói: Sa môn Cụ Đàm tự xưng là A-la-hán, chúng tôi cũng là A-la-hán. Tự xưng là có đại thần lực, chúng tôi cũng có đại thần lực. Tự xưng có đại trí tuệ, chúng tôi cũng có đại trí tuệ. Khi Cụ Đàm ở nước Ma Kiệt, thành Ưu Thiền, Câu Thiểm Di, nước Ca Duy La Vệ, chúng tôi muốn cùng Cụ Đàm biểu hiện thần lực và pháp thượng nhân, mà Cụ Đàm không thể cùng chúng tôi biểu hiện thần lực và pháp thượng nhân nên bỏ đi. Nay chúng tôi muốn cùng Sa môn Cụ Đàm biểu hiện thần lực và pháp thượng nhân. Nếu Sa môn Cụ Đàm biểu hiện một, thì chúng tôi biểu hiện hai. Cứ như vậy, tùy theo sự biểu hiện nhiều hay ít của Sa môn Cụ Đàm mà chúng tôi biểu hiện gấp bội. Vua Ba Tư Nặc đến chỗ Đức Thế Tôn, cúi đầu kính lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên trên bạch đầy đủ với Đức Thế Tôn. Lành thay Đức Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn biểu hiện thần lực và pháp thượng nhân. Đức Phật bảo vua: Thôi, đủ rồi, Như Lai tự biết thời, khi nào cần hiện thì Như Lai sẽ hiện. Vào tháng Chạp, trong 15 ngày, từ mùng 1 cho đến rằm, Như Lai sẽ hiện thần lực và pháp thượng nhân. Đại vương nếu muốn xem Như Lai hiện thần lực và pháp thượng nhân thì đến xem. Bây giờ tại nước Xá Vệ có một khu đất đặc biệt bằng phẳng rộng rãi. Đức Thế Tôn đến đó trải chỗ ngồi an tọa. Phạm Thiên Vương để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Đức Thế Tôn: Con sẽ trải một tòa cao cho Thế Tôn. Đức Phật bảo Phạm Vương: Thôi, được rồi, Như Lai tự biết thời. Trời Đế Thích, Tứ Thiên Vương, vua Bình Sa, vua Ba La Thù Đề, vua Ưu Đà Diên, vua Phạm Thí, vua Ba Tư Nặc, Mạc Lợi Phu Nhân, trưởng giả Lê Sư Đạt Đa, Phú La Na, tất cả đều nói: Con sẽ trải một tòa cao cho Thế Tôn. Đức Phật bảo: Thôi, được rồi, Như Lai tự biết thời. Bây giờ các cư sĩ có tín tâm đối với ngoại đạo thiết lập 100.000 chỗ ngồi cao có giá trị cho các ngoại đạo. Những người có tín tâm cung kính cúng dường Đức Thế Tôn theo thứ tự, từ ngày 1 cho đến ngày thứ 15. Bây giờ, Đức Thế Tôn xoay mặt nhìn về phương đông, tức thì có vô số 100.000 chỗ tòa cao tự nhiên xuất hiện. Phương Nam, phương Tây, phương Bắc cũng lại như vậy. Ngay chính giữa có tòa sư tử cao bằng 7 báo tự nhiên xuất hiện. Như Lai an tọa trên đó. Bây giờ các đại chúng đều an tọa nơi chỗ ngồi. Theo thứ tự, vị đàn Việt cúng dường ngày hôm ấy dâng cây dương chi lên Đức Phật. Thế Tôn nhận và xỉa răng xong, bỏ cây tâm phía sau lưng, nó liền thành cây đại thọ, gốc nhánh cành lá sum suê. Đại chúng thấy thần lực của Đức Thế Tôn như vậy rất hoan hỷ. Được pháp vị tằng hữu, tâm yểm ly phát sanh. Đức Thế Tôn biết đại chúng được pháp vị tằng hữu, sanh tâm yểm ly, liền vì họ dùng vô số phương tiện nói các pháp, khiến cho được hoan hỷ. Bây giờ, ngay trên chỗ ngồi, 100.000 người xa lìa trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch. Đây là ngày đầu Đức Thế Tôn thị hiện thần lực biến hóa. Ngày thứ hai, cây kia trổ hoa, sắc hương đầy đủ. Hoa của cây rơi xuống khắp nơi, đại chúng gom lại cao đến đầu gối. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và cả đại chúng đều ngửi được mùi hương của hoa này. Đại chúng thấy thần lực biến hóa của Thế Tôn như vậy đều rất hoan hỷ, được pháp vị tặng hữu, tâm yểm ly phát sanh. Đức Thế Tôn biết đại chúng được pháp vị tặng hữu, tâm yểm ly phát sanh, liền vì họ dùng vô số phương tiện nói các bài pháp, khiến họ được hoan hỷ. Bây giờ trên chỗ ngồi, vô số 100.000 người lìa xa trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch. Đây là ngày thứ hai Đức Thế Tôn thị hiện thần lực biến hóa. Ngày thứ ba, trái của cây chín và tiết ra mùi thơm. Trái của cây không đợi trung, tự rơi xuống đất mà không bị hư. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và đại chúng đều cùng thọ thực. Dân chúng thấy thần lực biến hóa của Đức Thế Tôn như vậy rất hoan hỷ, được pháp vị tằng hữu, tâm yểm ly phát sanh. Đức Thế Tôn quán sát, biết đại chúng được pháp vị tằng hữu, tâm yểm ly phát sanh, liền vì họ nói pháp, cho đến đạt được con mắt pháp trong sạch như trên. Đây là ngày thứ ba Đức Thế Tôn thị hiện thần lực biến hóa. Bây giờ, có đàn Việt theo thứ tự cúng dường. Vào ngày thứ tư dâng nước cho Đức Thế Tôn, Thế Tôn lấy một vốc nước đổ xuống chỗ đất phía trước. Do thần lực của Phật, nước ấy liền thành một cái ao lớn. Nước trong sạch, không có bợn nhơ. Người uống trừ được bệnh. Có các tạp hoa Ưu Bát La, Bát Đầu Ma, Câu Mâu Đầu, Phân Đà Lợi, các loài chim khác lạ, chim le le, nhạn, uyên ương, các loài ba ba, rùa, cá trạnh, các loài thủy tộc làm vật trang nghiêm cho cái ao lớn ấy. Đại chúng thấy thần lực biến hóa của Đức Thế Tôn như vậy rất hoan hỷ. Được pháp vị tằng hữu, tâm yểm ly phát sanh. Đức Thế Tôn quán sát biết đại chúng được pháp vị tằng hữu, tâm yểm ly phát sanh, liền vì họ nói pháp, cho đến được con mắt pháp trong sạch như trên. Đây là ngày thứ tư Đức Như Lai thị hiện biến hóa như vậy. Đến ngày thứ năm, từ bốn phía của cái ao, mỗi phía đều chảy ra một con sông. Dòng nước chảy thẳng không uốn cong, êm đềm không có sóng. Các loại hoa kỳ lạ đều trang nghiêm cho các con sông. Dòng nước của bốn con sông tạo thành tiếng nói pháp rằng: tất cả các hành đều là vô thường, khổ không. Tất cả các pháp đều vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Đại chúng thấy thần lực biến hóa của Đức Thế Tôn như vậy rất hoan hỷ. Được pháp vị tằng hữu, tâm yểm ly phát sanh. Đức Thế Tôn quan sát, biết đại chúng nhận được pháp vị tằng hữu, tâm yểm ly phát sanh, liền vì họ nói pháp, cho đến đạt được con mắt pháp trong sạch như trên. Đây là ngày thứ năm Đức Thế Tôn thị hiện biến hóa thần lực. Ngày thứ sáu, Đức Thế Tôn hóa đại chúng đều như nhau, không có sự sai khác. Đại chúng thấy Đức Thế Tôn dùng thần lực biến hóa như vậy đều rất hoan hỷ, được pháp vị tằng hữu, tâm yểm ly phát sanh. Đức Thế Tôn quan sát biết đại chúng được pháp vị tằng hữu, tâm yểm ly phát sanh, liền vì họ nói pháp, cho đến đạt được con mắt pháp trong sạch như trên. Đây là ngày thứ sáu Đức Thế Tôn thị hiện biến hóa như vậy. Ngày thứ bảy, Đức Thế Tôn ở trên không trung vì đại chúng nói pháp, chỉ nghe tiếng nói của Đức Như Lai mà không thấy hình Như Lai. Đại chúng thấy thần lực biến hóa của Đức Thế Tôn như vậy rất hoan hỷ, thấy được những việc chưa từng có, tâm yểm ly phát sanh. Đức Thế Tôn quan sát biết đại chúng coi việc đó là chưa từng có, tâm yểm ly phát sanh, liền vì họ nói pháp, cho đến đạt được con mắt pháp trong sạch như trên. Ngày thứ tám, các cư sĩ tin theo ngoại đạo sai người thưa với các ngoại đạo: các ngài có biết chăng, Sa Môn Cù Đàm đã hiện thần lực, nay đã 8 ngày, sao các ngài không đến? Thật sự họ muốn đến mà không đến được. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: giả sử dùng sợi dây da thật bền chắn buộc thân của Bất Lan Ca Diếp vào con bò cho nó kéo, khiến dây đứt, cả thân thể trả. Nếu ông ấy không bỏ kiến giải của mình mà cố chấp luận nghị, thì không thể đến chỗ ta được. Cho đến Ni Kiền Tử cũng như vậy. Bây giờ Phạm Thiên Vương bảo Thiên Đế Thích rằng: các ngoại đạo tự nói họ bằng với Đức Thế Tôn, mà nay họ không thể đến để cùng Đức Thế Tôn giao đấu thần lực được. Chúng ta hãy phá các tòa cao kia. Thiên Đế Thích bảo Tứ Thiên Vương: các ngoại đạo tự nói họ bằng với Đức Thế Tôn, mà nay họ không thể đến để cùng Đức Thế Tôn giao đấu thần lực được. Chúng ta hãy phá các tòa cao kia. Tứ Thiên Vương liền gọi thần gió, thần làm mây, thần làm mưa, thần sấm sét đến bảo rằng: các ngoại đạo tự nói họ bằng với Đức Thế Tôn, mà nay họ không thể đến để cùng Đức Thế Tôn giao đấu thần lực được. Chúng ta hãy phá các tòa cao kia, khiến cho tiêu tan, không còn dấu vết gì nữa. Bây giờ thần gió, vân vân, nghe Tứ Thiên Vương dạy như vậy rồi, liền phá các tòa cao của ngoại đạo, khiến không còn bất cứ dấu vết nào. Khi ấy các ngoại đạo bị mưa to gió lớn thổi ướt dầm về, liền trốn vào trong hang động, cây cỏ rừng rú. Có ngoại đạo Lõa Hình, ngoại đạo Tư Ni, Ba Lê Tử, Ba Tư Bà Xà Già, lấy một cục đá lớn buộc vào cổ, tự trầm mình xuống hố sâu. Đại chúng thấy thần lực biến hóa của Đức Thế Tôn đều rất vui mừng, đắc pháp vị tằng hữu, tâm yểm ly phát sanh. Đức Thế Tôn liền vì họ nói pháp, cho đến đạt được con mắt pháp trong sạch như trước. Đây là ngày thứ 8 Đức Thế Tôn thị hiện biến hóa như vậy. Ngày thứ 9, Đức Thế Tôn ở trên đảnh Tu Di, vì đại chúng nói pháp mà chỉ nghe tiếng chứ không thấy hình. Đại chúng thấy sự biến hóa của Đức Thế Tôn như vậy rất hoan hỷ, đắc pháp vị tằng hữu, tâm yểm ly của họ phát sanh. Đức Thế Tôn liền vì họ nói pháp, cho đến đạt được con mắt pháp trong sạch như trên. Đây là ngày thứ 9 Đức Thế Tôn thị hiện biến hóa. Ngày thứ 10 Đức Thế Tôn nói pháp ở trên cõi Phạm Thiên. Đại chúng chỉ nghe tiếng nói mà không thấy hình. Đại chúng thấy Đức Thế Tôn biến hóa như vậy đều rất hoan hỷ, đắc pháp vị tằng hữu, tâm yểm ly phát sanh. Đức Thế Tôn vì họ nói pháp cho đến đạt được con mắt pháp trong sạch như trên. Đây là ngày thứ 10 Đức Thế Tôn thị hiện biến hóa. Ngày thứ 11 Đức Thế Tôn ở trong đại chúng thị hiện thần túc biến hóa một thân thành nhiều thân, nhiều thân thành một thân. Lúc thì ở sát bên, lúc thì ở xa không thấy. Hoặc tuy chướng ngại do tường đá ngăn che ở gần núi, nhưng thân Phật xuyên qua không có gì trở ngại. Du hành nơi không trung như con chim liện quanh ra vào nơi đất như nước. Đi trên sóng nước như đi trên đất liền. Thân tuôn ra khói lửa bốc cháy như đống lửa lớn. Tay sờ mặt trời, mặt trăng, thân cao cho đến Phạm Thiên. Đại chúng thấy Đức Thế Tôn biến hóa như vậy rất hoan hỷ, đạt được pháp chưa từng có, tâm yểm ly phát sanh. Đức Thế Tôn liền vì họ nói pháp cho đến đạt được con mắt pháp trong sạch như trên. Đây là ngày thứ 11 Đức Thế Tôn thị hiện thần túc biến hóa như vậy. Ngày thứ 12 Đức Thế Tôn ở trong đại chúng tâm niệm nói pháp. Nên nghĩ như thế này, không nên nghĩ như thế này, nên tư duy thế này, không nên tư duy như thế này, nên đoạn cái này, nên tu hành pháp môn này. Đại chúng thấy Đức Thế Tôn dùng thần túc biến hóa như vậy, rất vui mừng, đạt được những việc chưa từng có, phát sanh tâm yểm ly. Đức Thế Tôn liền vì họ nói pháp, cho đến đạt được con mắt pháp trong sạch như trên. Đây là ngày thứ 10, hai Đức Phật thị hiện thần túc biến hóa như vậy. Ngày thứ 13, Đức Thế Tôn vì đại chúng nói pháp giáo thọ. Ngài dạy, tất cả đang bị bốc cháy. Cái gì mà nói là tất cả đang bị bốc cháy? Mắt đang bị bốc cháy, sắc đang bị bốc cháy, thức của mắt đang bị bốc cháy, xúc của mắt đang bị bốc cháy. Các cảm thọ khổ, lạc, phi khổ, phi lạc phát sinh do tâm nhân duyên xúc của mắt đang bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bởi lửa dục, lửa nhuế, lửa si. Sao gọi là đang bốc cháy? Đang bốc cháy vì sanh, già, bệnh, chết, sầu ưu, khổ não đều đang bốc cháy. Ta nói đây là chỗ sanh ra khổ, cho đến ý cũng vậy. Tất cả đều đang bốc cháy. Đại chúng nghe Đức Thế Tôn nói pháp giáo hóa như vậy đều rất hoan hỷ, cho là việc chưa từng có. Đức Phật liền vì họ nói pháp cho đến đạt được con mắt pháp trong sạch như trên. Đây là ngày thứ 13 Đức Như Lai biến hóa như vậy. Ngày thứ 14 theo thứ tự, người đàn việc cúng dường rút một đóa hoa dâng lên Đức Thế Tôn. Thế Tôn ngửi xong ném vào hư không. Do thần lực của Đức Phật, hoa liền biến thành 14,000 lầu cát đài hoa. Trong những lầu cát đài hoa này, tất cả đều có tòa Phật ngồi. Hai bên Đức Phật có Thiên Đế Thích và Phạm Thiên Vương chắp tay kính lễ, nói kệ. Kính lễ đấng nhân vương, bậc đại nhân vô thượng, tất cả không thể biết, Thế Tôn trú thiền nào. Đại chúng thấy thần lực Đức Thế Tôn biến hóa như vậy đều rất vui mừng, được pháp chưa từng có. Đức Thế Tôn liền vì họ nói pháp, cho đến đạt được con mắt pháp trong sạch như trên. Bây giờ, vua Bình Sa nước Ma Kiệt, theo thứ tự, ngày thứ 15 thiết lễ cúng dường. Trong đêm, vua cho sửa soạn các thức ăn. Sáng ngày, vua đem các thức ăn ngon bổ cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Vua Ba La Thù Đề, Ưu Đại Diên, Phạm Thí, Ba Tư Nặc, Mạc Lợi Phu Nhân, Trưởng Giả Lê Sư Đạt Đa, Phú Lan Na, tất cả đại chúng đều cúng dường đầy đủ. Phật dùng xong, cất bát, xả bát. Vua Bình Sa lấy một chiếc ghế thấp ngồi trước Đức Phật. Khi Đức Thế Tôn buông bàn chân ra không ngồi kiết già nữa, chân vừa đụng nơi bàn thì quả đất 6 lần rung động với 18 hiện tượng rung động. Dưới bàn chân của Đức Thế Tôn có luân tướng xuất hiện. Dấu bánh xe nghìn câm dưới bàn chân của Thế Tôn hiện lên, ánh sáng chiếu soi. Từ bánh xe tỏa ra ánh sáng khắp 3,000 đại thiên quốc độ. 6. Thiên Bức Luân. Vua Ma Kiệt thấy dấu bánh xe dưới chân Đức Thế Tôn như vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy để trống vai bên hữu, chân bên hữu chấm đất, bạch Đức Thế Tôn. Kính bạch Đức Thế Tôn, trước kia do làm phước đức gì mà dưới bàn chân có tướng bánh xe ngàn căm hoa, có ánh sáng chiếu soi khắp 3000 đại thiên quốc độ như vậy? Đức Phật bảo vua Bình Sa: Xa xưa về đời quá khứ, có vua tên là Lợi Ích Chúng Sanh, làm vua cõi Diêm Phù Đề. Bây giờ quốc độ Diêm Phù Đề phong phú, nhân dân no ấm khoái lạc, có 84000 thành ấp, xóm làng có 55 ức cơ sở. Vua Lợi Ích Chúng Sanh ngự tại thành tên là Huệ Quang, đông tây 12 do viên, nam bắc 7 do viên. Thành kia rộng lớn, nhân dân no ấm, của cải dồi dào, trang sức khoái lạc. Đệ nhất phu nhân tự là Huệ Sự, không có con. Vì để cầu con, phu nhân kính lễ các loại trời thần, thần sông, thần ao, trời Mãn Thiện, trời Bảo Thiện, thần mặt trời, thần mặt trăng, Đế Thích, Phạm Thiên Vương, thần đất, nước, gió, lửa, thần Ma Hê Thủ La Thiên Tử, thần vườn, thần rừng, thần đường xá, thần quỷ tử mẫu, các thần của xóm làng, cúng dường khắp nơi để cầu nguyện cho có con. Sau đó một thời gian, đệ nhất phu nhân có thai. Người nữ có 3 món trí tuệ: biết người nam có dục ý, biết được khi có thai, biết từ đâu mà có được thọ thai. Khi ấy phu nhân liền đến chỗ vua thưa: Vua biết chăng, nay thiếp đã có thai. Vua nói: Lành thay. Vua liền cung cấp cho phu nhân thêm đồ ăn thức uống, y phục, thuốc men, ngoạ cụ thuộc loại tối thượng. Tất cả các thứ cần dùng đều gia tăng gấp bội. 10 tháng trôi qua, phu nhân sinh một bé trai tướng mạo xinh đẹp. Ngày hài nhi chào đời cũng là ngày 84000 thành, có 84000 mỏ quý tự nhiên xuất hiện. Nơi mỏ bạc thì cây bằng bạc xuất hiện, gốc nhánh cành lá đều bằng bạch ngân. Chỗ nào mỏ vàng thì cây bằng vàng xuất hiện, gốc nhánh cành lá đều bằng vàng. Chỗ nào mỏ lưu ly, pha lê, xích, trân châu, mã não, sa cừ cũng đều như vậy. Bây giờ theo pháp luật của nước, trẻ nít mới sanh hoặc cha mẹ đặt tên, hoặc sa môn, bà la môn đặt tên. Vua Lợi Ích Chúng Sanh nghĩ: Khỏi phải nhờ sa môn, bà la môn đặt tên. Mẹ của hài nhi này tên là Huệ Sự. Nay ta nên đặt tên cho hài nhi là Huệ Đăng. Vua đặt tên hài nhi là Huệ Đăng. Rồi vua giao hài nhi cho 4 bà mẹ chăm nuôi. Một bà lo về thân thể, bà thứ hai lo về tắm giặt, bà thứ ba lo về bú sữa, bà thứ tư lo về vui chơi. Bà lo về thân thể là lo việc chăm nom hình vóc tất cả các việc. Bà lo về tắm giặt thì lo tắm hài nhi và giặt y phục cho hài nhi. Bà lo về việc bú sữa thì lo về việc bú sữa. Bà lo về việc vui chơi thì khi vương tử ở chỗ voi, ngựa, xe cộ du hí hay hoa hương bảo vật thì các loại vui chơi phải phục vụ đầy đủ. Cầm cây lộng khổng tước đi sao, giúp vui cho vương tử, khiến cho được khoái lạc. Đức Thế Tôn nói kệ: Tất cả phải tiêu vong, ở cao rồi phải rụng, đã sanh tất phải chết, có mạng đều vô thường. Chúng sanh chìm cõi hữu, tất cả đều hữu vi, tất cả các thế gian, nào ai không già chết. Đây lẽ thường ở đời, sanh sanh đều phải chết, tùy theo nghiệp đã tạo, tội phước có quả báo. Ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp sanh lên trời, cao hành sanh thiện đạo, đặng vô lậu niết bàn. Khi vua Lợi Ích Chúng Sanh mạng chung, vương tử 8-9 tuổi, bà mẹ cho học các kỹ nghệ, thư họa, toán số, hí tiếu, ca vũ, kỹ nhạc, cởi voi, ngựa, xe cộ, bắn cung một cách dũng kiện và nhanh chóng. Đối với tất cả các kỹ nghệ, vương tử đều tinh thông lão luyện. Đến tuổi 14-15, quần thần đến chỗ vương tử thưa: Vương tử có biết chăng, vua đã mệnh chung, nay Phương Tử nên đăng vương vị, làm vua, thi hành giáo lệnh. Phương Tử trả lời, nay tôi không thể làm vua và thi hành giáo lệnh của vua được. Tại sao vậy? Đời trước tôi đã từng làm vua 6 năm, do nhân duyên ấy mà tôi đã phải đọa vào địa ngục 6.000 năm. Cho nên nay tôi không thể làm vua và thi hành giáo lệnh của vua được. Quần thần nói, có phương tiện nào để Vương Tử có thể làm vua, thi hành giáo lệnh của vua hay không? Vương Tử trả lời, có. Quần thần hỏi, phương tiện đó là gì? Vương Tử nói, nếu có thể nói với kẻ nam người nữ trong cõi Diêm Phù Đề này phụng hành thập thiện, không sát sanh, cho đến không tà kiến, thì tôi có thể làm vua. Quần thần nghe Vương Tử dạy như vậy rồi, liền sai sứ công bố trao truyền khắp bốn phương như sau. Nhân dân biết chăng, vua Lợi Ích chúng sanh đã mệnh chung, Vương Tử Huệ Đăng theo thứ tự là phải làm vua. Nhưng Vương Tử nói, ta không làm vua, cho đến khi nào kẻ nam người nữ trong Diêm Phù Đề đều phụng hành thập thiện không sát sanh, cho đến không tà kiến, khi ấy ta sẽ làm vua. Quốc dân nghe công bố như vậy, tất cả đều tu hành thập thiện không sát sanh cho đến không tà kiến. Quần thần liền đến chỗ Vương Tử Huệ Đăng thưa. Vương Tử biết chăng, kẻ nam người nữ trong Diêm Phù Đề này, họ đều tự nói rằng sẽ phụng hành thập thiện không sát sanh cho đến không tà kiến. Nay Vương Tử có thể đăng vương vị thi hành giáo lệnh của vua. Vương Tử nói, lấy lụa đem đến đây. Quần thần liền đem lụa bạch tốt nhất đến. Vương Tử tự quấn trên đảnh và tuyên bố, thời gian như vậy, có vị quốc chủ như vậy, có tốt đẹp không? Quần thần trả lời, rất tốt. Khi ấy quần thần tâu với vua rằng, khi vua mới sanh, có 84.000 mỏ quý tự nhiên xuất hiện, nay hãy đem nhập vào kho của vua. Vua nói, cần gì phải nhập vào kho, hãy đem đến đầu các ngã tư mà bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, người nghèo thiếu, cô đơn, già cả. Họ cần gì đều bố thí cho một cách đầy đủ. Các đại thần nghe vua Huệ Đăng dạy như vậy rồi, liền ngay nơi 84.000 thành, chỗ nào có mỏ quý đều lấy mang đến các đầu ngã tư trong các cửa thành. Sự bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, người nghèo khổ, cô đơn, già nua, họ cần gì đều bố thí cho đầy đủ. Bấy giờ Thiên Đế Thích có ý nghĩ, vua Huệ Đăng ngay nơi 84.000 thành, chỗ nào có mỏ quý đều lấy mang đến các đầu ngã tư trong các cửa thành, bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, người nghèo khổ, cô đơn, già nua, họ cần gì đều bố thí cho đầy đủ. Có thể do việc làm này mà y sẽ chiếm đoạt ngôi vị của ta. Nhưng này, ta có thể đến thử xem vua Huệ Đăng vì vô thượng đạo làm việc bố thí có thối chuyển hay không. Thiên Đế Thích liền hóa làm một người đàn ông, nói với mọi người rằng, vua Huệ Đăng dạy chúng ta phụng hành thập ác, sát sanh cho đến tà kiến. Bấy giờ các đại thần liền đến chỗ vua thưa, sự thật vua có dạy quốc dân phụng hành thập ác, sát sanh cho đến tà kiến hay không? Vua trả lời, không, tại sao vậy? Trước đây ta đã nói, ta không làm vua nếu quốc dân không phụng hành thập thiện, không sát sanh cho đến không tà kiến. Do đó nay ta đã làm vua thì ta đâu có nói những lời như vậy. Nay các khanh cần trang nghiêm sai giá, ta muốn tự mình đi giáo hóa quốc dân. Khi ấy Thiên Đế Thích nghĩ, ta không nên để vua đi bằng chiếc xe thường của thế gian. Ông bèn thắng cổ xe voi trời. Voi trời có 6 ngà, ngà nào cũng vạm vỡ. Xe để ngay bên ngoài cửa. Vua Huệ Đăng thấy sai giá bằng voi như vậy, hỏi các đại thần rằng, voi này của ai? Các đại thần thưa, không biết là voi của ai. Đây chắc là loại voi của vua, chứ chẳng phải là người thường có được. Vua có thể sử dụng. Vua liền sử dụng. Vua bảo, hãy đi chỉ cho ta người nào nói, ta dạy nhân dân phụng hành thập ác. Người kia liền chỉ vua. Vua liền hỏi, Vua Huệ Đăng có dạy ngươi hành thập ác không? Người ấy trả lời, có. Vua lại hỏi, có phương tiện nào để ngươi hành thập thiện không? Người kia nói, có. Vua hỏi, đó là gì? Người kia nói, nếu có ai đã thành tựu Bồ Tát, cho tôi được ăn sống người ấy, ăn thịt, uống máu người ấy, tôi mới hành thập thiện. Bây giờ vua Huệ Đăng khởi lên ý nghĩ, từ đời vô thỉ đến nay, ta đã trải qua các khổ luân chuyển trong năm đường, hoặc bị chặt tay, chặt chân, xẻo mũi tai, móc mắt, chặt đầu, rốt cuộc nào có lợi ích gì? Nghĩ như vậy xong, vua liền lấy dao bén tự xẻo thịt nơi đùi với mình, dùng đồ đựng máu đưa cho người kia và nói, này nam tử, ngươi hãy ăn thịt và uống máu này, rồi phụng hành thập thiện. Người đàn ông kia không kham nổi oai đức của vua Huệ Đăng, nên liền biến mất. Bỗng nhiên Thiên Đế Thích đứng trước mặt, hỏi vua. Nay vua bố thí vì một thiên hạ, hay vì hai, ba, bốn thiên hạ? Vì mặt trời, mặt trăng, Thiên Đế Thích, Ma Vương, Phạm Vương hay chăng? Vua trả lời, tôi bố thí không vì một thiên hạ, hay hai, ba, bốn thiên hạ, cho đến Ma Phạm Vương. Tôi làm việc bố thí với ý nghĩ như vậy. Muốn cầu vô thượng chánh chân nhất thiết trí, độ người chưa độ, giải thoát người chưa giải thoát, người chưa được niết bàn khiến được niết bàn, độ sanh, lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não, vì tất cả như vậy. Bây giờ Thiên Đế Thích liền nghĩ, nay ta để vua Huệ Đăng phải chết vì vết thương này thì thật không thích đáng. Thiên Đế Thích liền dùng nước cam lồ của trời nhiễu vào nơi vết thương liền bình phục lại như cũ. Đức Phật bảo vua Bình Sa, vua lợi ích chúng sinh đâu phải ai khác mà là phụ vương Bạch Tịnh vậy. Đệ nhất phu nhân nay là mẹ Mai Gia, vua Huệ Đăng chính là thân ta đây. Đời trước ta đã giáo hóa vô số kẻ nam người nữ nơi cõi Diêm Phù Đề này phụng hành thập thiện, không sát sanh cho đến không tà kiến. Do nhân duyên như vậy, cho nên dưới bàn chân của ta có dấu bánh xe nghìn câm, ánh sáng chiếu soi 3000 đại thiên quốc độ. Đại chúng thấy Đức Thế Tôn có thần lực biến hóa như vậy đều rất vui mừng, được pháp chưa từng có, tâm yểm ly phát sanh. Đức Thế Tôn quan sát đại chúng đều hoan hỷ, tâm yểm ly phát sanh, nên dùng vô số phương tiện nói pháp, khiến cho 100000 người, ngay nơi chỗ ngồi xa trần cấu, đạt được con mắt pháp trong sạch. Đây là ngày thứ 15, Đức Thế Tôn biến hóa.